trước chúng ta đã hết cái phần tâm sân ra sân rồi. Hôm nay chúng ta học tới cái phần tâm si. Cái chữ si không nó có nghĩa là moha. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái chữ tâm si thì nó sẽ là moha citta. Nhưng mà để nói rõ hơn nữa đó thì người ta dùng một cái chữ này gọi là moha mula citta, tức là cái tâm si mà nó có cái tâm mà nó có cái nhân là si, hoặc là tâm nó có cái căn si. Chữ mula này là căn. Lần trước là cái hôm mà chúng ta học hết tâm si đó, thì tôi có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về một cái ông võ tướng đi hỏi một cái vị thiền sư thế nào là thiên đàng địa ngục. Thì cái khi kết thúc cái câu chuyện đó thì tôi chưa có nói tới thiên đàng, tôi chỉ nói là cái khi mà ông võ tướng đó ông mới tra cái kiếm vào vỏ thì ông thiền sư nói là địa ngục đã khép lại, trong khi cái tiêu đề á là thế nào là địa, có thiên đàng và địa ngục hay không. Thì hôm nay tôi xin kể tiếp cái phần sau để bắt đầu cái bài này. Thật ra trong câu chuyện nó không có cái phần sau, nhưng mà tôi ngắt một cái phần đó để cho quý vị thấy rõ cái con đường đi của tâm thôi. Ở đây những câu chuyện có khi kể lại đó là tôi có thể là cắt những cái phần cần thiết và dừng lại những phần cần thiết để mà nói nó theo cái diễn tiến của cái lịch trình tâm. Như vậy khi cái người kiếm sĩ đó tra cái kiếm vào trong cái bao rồi, tức là cái cơn sân của ông xuống rồi, thì thiền sư mới nói là địa ngục đã khép lại. Tức là khi mình sân thì mình hành động, mà nhất là cái người kiếm sĩ mà rút cái kiếm ra thì có thể giết người như chơi, thì tạo cái ác nghiệp. Nếu mà giết chết ông thiền sư đó thì chắc chắn là ông này sẽ đi xuống địa ngục rồi. Nhưng ông tra cái kiếm vô cho nên địa ngục đã khép lại. Nhưng nếu bây giờ chúng ta giả dụ như cái người kiếm sĩ đó tra kiếm xong mà ông thiền sư nói là cửa địa ngục đã khép lại, mà ông này lại mỉm cười, thì lúc đó là thiên đàng đã mở cửa. Tại vì sao mà cái người kiếm sĩ này mỉm cười? Bởi vì ông đã hiểu rõ rằng sân là đi xuống địa ngục. Thì trong cái sát na hiểu rõ rằng cái tâm sân là cái hoạt động đó sẽ, nó sẽ điều khiển cả cái danh pháp này nè, làm những cái chuyện mà người ta gọi là sân ác. Thì cái sân ác là con đường đi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ một khi đã thấy, đã hiểu rõ rồi, thì tức là nơi đó cái trí tuệ của người đã khởi lên, cái thiện nghiệp nơi người đã khởi lên, cho nên cái tâm mà gọi là tâm thiện hợp trí nó đã khởi lên, nó sáng suốt, nó trông thấy, cho nên là mỉm cười trong cái sự hoan hỷ đó thì thiên đàng đã mở cửa. Như vậy khi nào nơi cái chúng sinh mà si đã chấm dứt thì lúc đó đúng là thiên đàng mở cửa. Bởi vì cái tâm si này nè, chỉ đến khi mà chứng đắc A-la-hán thì cái si này mới kết thúc. Si này còn gọi là vô minh. Như vậy chúng ta có thể kết thúc được tâm sân, nhưng mà khi chúng ta chưa biết mỉm cười, chưa có thấy rõ được, chưa có hiểu rõ được, chưa có qua được cái sát na mà chứng ngộ đó để mà chấm dứt cái vô minh nơi mình đó, thì thiên đàng cũng chưa mở cửa. Cái chữ thiên đàng đây nghĩa là cõi trời, nhưng mà đây tôi muốn dùng cái nghĩa là cái sự trong sạch nơi tâm mình, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, thì nó đã mở cửa ra một cái chân trời mới rồi. Như vậy hôm nay chúng ta học cái tâm si để chúng ta biết thế nào là cái si theo quan điểm của Phật giáo. Và trong các tâm thì phải nói là cái tâm si rất là khó trình bày. Và những cái phần mà trong chánh tạng nói về cái tâm si cũng hết sức là phức tạp, và chúng ta chắc là phải dành rất là nhiều thời giờ cho cái tâm si. Và có thể là tôi cũng sẽ cố gắng để trình bày như thế nào ở trong cái mức độ giản dị nhất để cho quý vị có thể nắm bắt được. Và đầu tiên chúng ta đi về cái khái niệm của tâm si. Thật ra nếu mình nói một cách hết sức là ngắn gọn á, thì á, si nó là một cái trạng thái mê mờ. Nó nói về một cái trạng thái, trạng thái tâm mê mờ, tâm tối, thiếu sáng suốt. Mình có thể hiểu một cách đơn giản ngắn gọn vậy đi, nhưng mình hiểu như vậy thì nó sẽ không chưa đủ, thì cái phần khái niệm này sẽ bổ sung một chút. Si là một cái trạng thái tâm mà nó không biết được cái thực tánh của các pháp, tức là tâm không biết được. Thực tánh của các pháp. Tức là nói vắn tắt, nó không biết được các cái pháp chân đế mà chúng ta trình bày đây. Nó không hiểu được các cái pháp chân đế. Và cái thực tánh của các pháp á, chúng ta có thể nói hai điểm cơ bản. Cái thực tánh của các pháp á, là tất cả các pháp hữu huy đều sinh diệt. Hay cái gì mà có sinh ra thì luôn luôn có diệt. Đó là nguyên tắc của nó. Nó không thể trường tồn, nó không thể bất biến. Dẫu là một cái núi là nó có mặt từ bao lâu, hoặc là một cái quả đất có mặt từ bao lâu thì nó cũng hoại. Huống chi là một cái thân xác có giới hạn của chúng ta, hoặc là tất cả các cái chúng sinh ở quanh ta. Ngay cái bàn, cái ghế cũng vậy, nó cũng có cái tuổi thọ của nó. Bởi vì nó có mặt, nó được hiện diện thì nó cũng vắng mặt. Đó là cái quy luật của nó. Cái thứ hai nữa là các pháp hữu duy, cả các pháp hữu duy đều vô thường, khổ và vô ngã. Đó là một cái số nét cơ bản để chúng ta hiểu cái tâm si. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa có thể nào quý vị có thể hình dung ra được cái tâm si. Thì tôi xin phân biệt hai cái từ thế này. Ở đây là si và đây là dốt. Cái sự ngu dốt và cái sự si mê, hai cái này khác nha. Cho nên có một số vị có hỏi tôi thế này. Hỏi tôi mới nói bây giờ trình độ văn hóa người ta thấp quá, người ta nghe cái pháp cao quá, có nghe được không? Hiểu không? Tôi nói hiểu chứ. Là bởi vì khi cái người nghe pháp á, thì nghe bằng cái thiện căn của mình, nghe bằng cái tâm lành của mình, chứ không phải là nghe bằng cái trí thế gian. Cho nên khi quý vị đi học Phật pháp á, quý vị không có gì mặc cảm cả. Dẫu cho mình không có viết được, không có ký được cái tên của mình, mình không có viết được cái tên của mình nữa, chuyện học Phật pháp không có dính dáng gì tới cái chuyện mà biết viết chữ hay không biết viết chữ. Và cái chuyện quý vị học Phật pháp á, không phải là do quý vị là nghèo quá hay là giàu quá, ăn uống đầy đủ mới học được Phật pháp, người là ăn uống thiếu thốn không học được Phật pháp, chuyện đó không dính gì nha. Nó dính là do cái căn lành của quý vị nhiều đời nhiều kiếp á, quý đã từng tu tập, đã từng biết đến giáo pháp, đã khao khát một cái con đường hướng thượng, thì cái niềm khao khát con đường hướng thượng đó sẽ giúp cho quý vị hiểu được giáo pháp, không dính dáng gì. Bởi vì khi mà mình không biết chữ là mình dốt, bởi vì mình không được học, không có học về cái đó, không học về cái gì đó thì mình dốt về cái đó. Thí dụ bây giờ đa số mình người ngửi ngồi đây nè. Ai cho chiếc xe hơi thì chỉ có đẩy sao biết lái được. Thì như vậy mình không biết lái xe là mình dốt chứ không phải mình si. Vậy thấy không? Bây giờ người ta nói 5-7 ngoại ngữ, mình có 1 tiếng Việt thôi, mình tiếng Tạo, tiếng Anh, tiếng Pháp mình cũng không biết á, thì cái đó là mình dốt chứ không phải mình si. Vậy không? Bây giờ người ta nói vấn đề chính trị, lịch sử, rồi thế giới, rồi đủ cả mọi thứ, mình không biết gì hết, đó là dốt. Tại vì mình chưa từng học qua cái đó, chưa từng được huấn luyện về cái đó, thì đương nhiên là mình không biết. Thì cái dốt này, xin thưa quý vị rằng các bậc mà chứng A-la-hán cũng không biết về cái chuyện thế gian đâu. Ông A-la-hán không nhất thiết là ông biết lái máy bay, ông lái xe, hay là ông có thể chơi game, hay là ông có thể sử dụng vi tính, không có chuyện đó. Thành ra người đó cũng không biết vậy, cũng dốt vậy. Nhưng mà một cái người đó giỏi về cái chuyện thế sự này, lái máy bay cũng biết, mà coi như là vào phòng vi tính cũng giỏi, làm cái gì cũng giỏi hết á, chưa chắc cái người đó không si. Hai cái đó khác nha. Bởi vì si này là gì? Là một cái trạng thái mê mờ, tâm thối, thiếu sáng suốt. Tôi thí dụ để thấy rõ này, là cái chúng sinh nào mà trong tâm đó, khi mà các cái căn nó hoạt động, tai nghe, mắt thấy chẳng hạn, mũi ngửi chẳng hạn, thân xúc chạm chẳng hạn, mà cái đối tượng đó được người đó nắm bắt, lại là nắm bắt qua khái niệm, không thấy được cái thực tính của cái đối tượng mà các căn tiếp xúc đó, thì cái người đó gọi là ở trong cái trạng thái si. Thí dụ vậy. Ví dụ á, bây giờ nói về con người nhé. Xin đưa ra ba cái đề mục. Con người nè, bây giờ loài vật nè, bây giờ là coi như các vật đi, sự vật đi. Thí dụ con người nhé, bây giờ nói đàn ông, nói đàn bà ai cũng biết, nói người già ai cũng biết, người trẻ ai cũng biết. Thí dụ nói ông vua, nói hoàng hậu, nói bộ trưởng, nói người đi tu, hay là nói người Anh, người Pháp, người Mỹ, thì tất cả chúng ta đây đều biết hết. Thì chúng ta biết như vậy, biết rõ như vậy. Họ nói đàn ông biết đàn ông sao, nói đàn bà thì biết đàn bà sao, nói người tu tới Phật giáo biết làm sao, người tu Thiên Chúa giáo sao biết. Bây giờ nói loài vật đi, chúng ta nói con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con dê, thì tất cả mọi người đều biết hết. Nhưng cái biết như vậy đó là cái biết theo cái ngôn ngữ của chế định, cái ngôn ngữ quy ước của thế gian về thế nào là đàn ông, thế nào là đàn bà, thế nào là con chó, thế nào là con mèo, là chúng ta biết theo cái ngôn ngữ mang tính chất khái niệm. Và cái khái niệm này theo cái quy ước xã hội đó làm cho mọi người có thể hiểu rõ khi chúng ta sử dụng những cái tên gọi đó. Nhưng trong đạo Phật nói rằng khi chúng ta hiểu mà chúng ta chỉ hiểu cái tướng trạng, chúng ta chỉ hiểu cái hình tướng ở bên ngoài, chúng ta hiểu được một số cái đặc điểm, một số tính chất của những cái thứ quanh ta, thì cái hiểu đó nó vẫn còn nằm ở bên ngoài. Cái hiểu đó người ta gọi là cái hiểu theo cái hiện tượng ở bên ngoài. Còn cái bản chất bên trong, tức là cái thực tướng thì chúng ta không thấy. Nhưng mà đạo Phật dạy cho chúng ta thấy rằng khi mà nói về con người, khi mà nói về loài vật, thì hai cái từ này nó vẫn là chế định, nó vẫn là nằm trong khái niệm cái mà nhà Phật đề cập đến, mà gọi đó nó là cái thực tánh á. Thì đó là thấy cái con người hay là chúng sinh đều là sự kết hợp của danh pháp và sắc pháp. Và nếu cái con người và cái con vật hoạt động ăn uống đi đứng sinh hoạt vân vân, thì đó là cái hoạt động của ngũ uẩn. Khi mà chúng ta hiểu được cái thực tướng này nè, thì nó rất là quan trọng. Hiểu được cái này thì cái tâm chúng ta không còn si nữa. Hiểu được cái điều này thì là chúng ta đang tiến tới cái con đường gọi là minh. Còn đây á, nó là vô minh. Tại vì sao? Khi mà chúng ta nói nè, tôi là con người nè, tôi là một ông chủ nhà đây, một bà chủ nhà đây, tôi nuôi 5-7 con chó đây. Bây giờ khách tới, tôi đãi tiệc bằng cách là tôi đập đầu con chó, tôi làm thịt, tôi đãi mọi người. Bây giờ tôi nghĩ là con vật đó tôi nuôi trong nhà, hoặc là con chó, con mèo, con heo tôi nuôi trong nhà, con dê, con ngựa tôi nuôi trong nhà, tôi có thể đập đầu cắt cổ nó để tôi đãi tiệc, thì tôi mời mọi người tới. Nhưng mà khi tôi đập cái đầu đó thì cái con vật đó nó hét lên, nó dùng dậy, nó đau đớn, tôi vẫn không có thấy trong cái tâm tôi máy đâu. Nhưng nếu tôi hiểu rằng con người hay là loài vật nó đều là cái hoạt động của dân pháp sắc pháp. Vậy lúc con vật nó hét lên một tiếng đau đớn đó, thì nếu ai đọc trong đầu tôi có hét lên một cách đau đớn như vậy không? Cái tâm sợ hãi mà run rẩy của cái con vật mà tôi đập đầu đó với người khác đập đầu tôi có gì khác nhau không? Và trên cái thân xác tôi nè, khi tôi tiếp nhận cái sự đau đớn, khi có một cái vật mạnh đập vào người tôi tiếp nhận sự đau đớn, thì có khác gì khi tôi lấy cái búa tôi đập lên đầu cái con vật mà tôi muốn ăn thịt không? Chuyện đó không khác nhau. Bởi vì cái thực tánh của con người hay con vật nói chung là chúng sinh, thì đều là kết hợp bởi danh pháp và sắc pháp. Do cái nghiệp lành hay là cái nghiệp ác quân tập từ trong cái tâm á, mà cái sự đen tối trong cái tâm á, cái sự ô nhiễm trong cái tâm đó, nó dẫn dắt cái tâm đó thể hiện qua một cái hình tướng thích hợp với cái tâm đó. Như vậy ngày hôm nay chúng ta có phước báo, chúng ta làm con người. Nhưng nếu cái tâm ta nhỏ nhen, thù dai, độc ác, chúng ta có thể tái sanh làm con rắn mà. Có thể tái sanh thành bất cứ một cái gì trong cái loài vật này. Và từ vô lượng kiếp chúng ta đã từng như vậy, nhưng chúng ta không thấy. Chúng ta theo cái nhìn rất là si mê của chúng ta, chúng ta thấy cái khái niệm rằng là con người như thế này, con vật như thế này, chúng ta biện biệt ra, chúng ta so sánh, chúng ta thấy rõ ràng, và chúng ta tự cho mình cái quyền nuôi dưỡng cái con vật đó và giết cái con vật đó. Thậm chí cái si mê nó còn lớn đến vậy, mình sinh đứa con ra mình nuôi, và mình nói rằng đứa con này là của tôi, cái quyền làm cha làm mẹ của tôi đối với nó, tôi phải bắt buộc nó làm như thế này theo ý mình. Cái câu mà trong mấy cái tuồng hát bội, tuồng cỡ lương á, nó nói cực kỳ sai, là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, cực kỳ sai lầm. Nhưng mà người ta không hiểu, ta tưởng của ông Khổng Tử nói, và người ta lấy đó làm cái khuôn vàng thước ngọc cho cái đời sống, cực kỳ sai lầm. Một chúng sinh ra đời mà nó gọi ta là cha là mẹ, chẳng qua nó nương gá đó thôi, chẳng qua vì cái duyên nghiệp đó, không biết nó là thiện duyên hay là bất thiện duyên, không biết là ai nợ ai mà nó có mặt trong cái nhà này. Chúng ta sanh ra, chúng ta săn sóc, chúng ta nuôi dưỡng nó, và chúng ta làm sao nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cái tâm Bồ Tát, và chúng ta để cho nó bay theo cái con đường bay của nó, và chúng ta đối với nó như một bậc đạo sư đối với người học trò, dẫn dắt, dìu dắt, giải thích, hướng dẫn, nhưng không có bắt buộc, bởi vì chúng ta không có cái quyền. Khi chúng ta hiểu được cái thực tướng á, là bởi vì cái chúng sinh này nó có mặt, nó có cái danh pháp, sắc pháp của nó có cái nghiệp từ nhiều đời của nó. Và hiện tại khi nó có mặt á, nó trả lời một cái câu rất là ngoan đối ta, đó là cái quả lầm của mình. Mà nó chửi lại mình á, là cái quả bất thiện của mình. Mà khi nó chửi mình á, là trong tâm của nó đó, cái tâm sân nó đã hoạt động. Nếu mình là không nghĩ là cha là mẹ, mình là bậc đạo sư của nó, mình thấy tâm nó đang ô nhiễm đây, nó đang á, gieo cái nhân bất thiện cho nó đây, ta có thể giúp nó để chuyển hóa không? Còn nếu chúng ta không giúp nó được chuyển hóa, chúng ta nín đi, đừng làm tăng trưởng cái điều đó, là chúng ta đã thương con. Thương con trong cái gì? Trong cái minh này, trong cái sự sáng suốt này. Còn nếu không á, do chúng ta hiểu một cái khái niệm, cái khái niệm về những cái tên gọi, những cái về cái con người, về cái loài vật trong đời sống á, cái hiểu chúng ta chỉ làm cái lớp bên ngoài để nó phù hợp với cái đời sống thế gian, mà không thấy được cái thực tính bên trong. Do đó từ cái sự nhầm lẫn đó, chúng ta đã hiểu đảo nghịch vấn đề và tạo nghiệp. Cho nên cái si là làm thế nào đó, là mình thấy rõ được cái bản chất của tâm si. Khi tâm si nhìn nhận những cái sinh hoạt của đời sống, những cái xuất hiện trong cái thế gian, trong cái cõi dục này nè, nhìn đúng được cái thực tánh của nó, thì cái khi đó đó, các căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với những đối tượng, thì chúng ta tiếp nhận cái quả đó, chúng ta biết rõ cái gì nó đang diễn ra đây. Khi chúng ta biết rõ được cái gì nó đang diễn ra đây thì chúng ta mới có thể điều phục nó được. Còn nếu không á, nó sẽ nắm lấy cái danh sắc này à, và nó làm cho cái danh sắc này đó hoạt động theo cái mà chúng ta gọi là nghiệp, tức là cái thói quen. Quý vị thấy đi, khi nào mình không có chánh niệm, mình thất niệm, khi nào mình không có đủ tỉnh táo, quý vị thấy hả, cứ cái gì mà nó ập đến á, cái ập đến là lập tức là nó nắm lấy chúng ta và chúng ta bị nô lệ cho nó đi. Ai mà nói một câu không vừa ý mình, lập tức là mình nổi giận lên. Ai cũng như vậy, bởi vì cái ô nhiễm nó đã tràn khắp rồi. Chúng ta sinh ra là cái ô nhiễm đã có rồi. Cái thiện nó cũng có, mà cái thiện nó mình không biết cách phát huy nó. Cho nên đó, là nó tức giận liền. Và khi nó tức giận rồi thì nó hành cho cái khẩu này nói, nó hành, làm cho cái thân này là phải hành động này. Thì vậy rõ ràng là chúng ta bị cái đối tượng bất khả, không khả ái, không khả hỷ, đó là cái lời nói và cái cử chỉ đó là nó xúc xỉm ta, thì lập tức là ta hành động phản kháng lại liền. Thì vậy đâu có tỉnh táo. Thì như vậy là chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang bị cái si nó hỗ trợ cho cái sân. Hai cái nhân này nó kết hợp nhau, nó hoạt động, và chúng ta không còn thấy nữa, giận tối con mắt luôn. Và việc gì cũng có thể làm được để cho nó giải quyết được cái tâm sân của mình. Không phải nói là giải quyết cũng không đúng, để cho nó thỏa cái tâm sân của mình. Thì như vậy rõ ràng là cái si đã dẫn dắt chúng ta. Si nó đã đưa chúng ta vào trong những cái hành động mà gọi là bất thiện nghiệp. Bây giờ xin nói thêm một chút xíu chỗ này nữa, để quý vị có thể hình dung ra được cái tâm si. Ví dụ về sự vật đi. Bây giờ tôi nói đây là cái bàn, đây là cái tấm bảng, à, đây là một cái micro, à, đây là cái trần nhà, cái quạt vậy vậy. Thì khi nói vậy tất cả mọi người đều hiểu hết. Nhưng có cái khi tôi xúc chạm vô, xúc chạm vô, ngay cả tôi nắng đây là cái xương của tôi, thì cái mà cảm nhận để thấy được cái thực tính của nó là gì? Là cái yếu tố cứng. Cái này nó cũng cứng nè, này cũng cứng nè, gõ vô trong vách kia cũng cứng nè, bóp cái này nó cũng cứng nè, cái xương này cũng cứng nè. Khi mình xúc chạm vô, tức là các căn mình tiếp xúc á, trong đó có cái căn là nó xúc chạm vào mặt thân nè, mình thấy cái yếu tố cứng. Thì cái yếu tố cứng đó chính là chúng ta đang thấy được cái thực tánh của các cái pháp. Còn nếu chúng ta nhắm mắt vào cho nó, cái này giống cái bàn, cái này là cái bảng, không? Cái này là cái cánh tay, cái này là cái dây micro chẳng hạn. Thì cái đó quý vị đang hiểu về mặt khái niệm, về mặt khái niệm. Còn quý vị không có tiếp xúc, tiếp xúc mà gọi là giống như người ta gọi là tiếp xúc trung thực với cái thực tánh của nó, thì quý vị sẽ thấy cái yếu tố địa đại ở đó, tức là yếu tố cứng. Chỉ thấy vậy thôi, không còn biện biệt nữa, bởi vì ta đang tiếp xúc với cái thực tánh. Và chỉ khi nào cái tâm của mình mà thông qua các cái căn á, mình tiếp nhận tất cả các đối tượng và mình thấy được cái thực tánh của đối tượng, thì khi đó chúng ta mới nhận định đúng cái bản chất cũng như là cái hoạt động của các cái đối tượng đó. Thì như vậy những cái sự suy nghĩ của chúng ta về cái đối tượng đó dẫn tới cái chuyện chúng ta hành động hoặc là phản ứng á, thì mới đi vào cái con đường gọi là con đường chánh đạo. Cái con đường chánh này nè dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn chúng ta đi tới mình. Con đường chánh này nè dẫn chúng ta đi tới cái con đường trong sạch. Còn nếu không á, chúng ta không thấy đúng mà chúng ta chỉ thấy bằng cái khái niệm đó, và chúng ta chết cứng trong cái khái niệm đó, chúng ta không hề quan tâm đến cái thực tánh của nó, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường gọi là tà đạo. Tà đạo là gì? Cái con đường dẫn dắt, cái con đường mà chúng ta đi trên con đường tâm tối, con đường của vô minh, con đường đó dẫn đến ô nhiễm. Con đường đó dẫn đến là tất cả các cái tâm bất thiện chúng ta đây có cơ hội hoạt động. Như vậy một cái khía cạnh của cái chánh đạo và cái tà đạo quý vị sẽ thấy rõ. Đâu phải đi trên con đường chánh đạo là dễ. Dẫu quý vị đó hằng ngày là tụng bao nhiêu cái thời kinh, mà mình có học bao nhiêu cái kinh, mà mình không hiểu rằng cái đó là của ai, cái đó nó dẫn mình đi về đâu. Khi quý vị thực hành như vậy đó thì cái tâm gì đang khởi lên quý vị? Nếu mình thấy rõ được cái tâm gì mình khởi lên thì lúc đó mình biết mình đang đi trên con đường gì. Quý vị tụng kinh à? Quý vị tụng coi như không kịp thở. Quý vị hiểu gì không? Và quý vị tụng tiếng đồng hồ, quý vị nhìn sức khỏe quý vị ra sao? Rồi quý vị thấy cái tâm gì nó đang khởi lên thì quý vị biết quý vị đang đi con đường gì. Cho nên chánh đạo tà đạo không có khó để nhận ra đâu. Tại vì mình cứ hiểu cái chữ tà này á, là cái gì đó nó xấu xa ghê gớm. Không phải, nó chỉ lệch quá một chút thôi. Nó chỉ lệch quá một chút thôi là nó dẫn dắt mình đi. Mà nó lệch đó là do cái gì? Là do cái si này nó chi phối đây. Cái si đó là mình không biết rõ cái thực tánh của nó. Bây giờ xin đi vô trong cái phần coi như là cái chánh tạng chút xíu. Nói thêm về cái này chút xíu. Nói về cái nhân của cái tâm si. Cái nhân của tâm si là đây. Si đây. Cái nhân của nó chính là cái sở hữu si này đây. Nhân này á, cái nhân của tâm si đó, nó chính là cái sở hữu si. Nó là nhân si luôn. Và như vậy thì cái tâm si, khi mà nó có cái nhân si đó, mỗi khi mà cái si nó khởi lên nó có hai trường hợp. Cái trường hợp là nó si nó khởi lên một mình, si nó khởi lên một mình, một mình cái tâm si thôi. Thì chỉ cần si nó khởi lên, nó khởi lên một mình thôi, thì quý vị thấy nè, đây ở đây chúng ta có hai cái tâm si. Cái tâm si á hợp hoài nghi và tâm si hợp phóng dật. Bây giờ mình chỉ nói chung là đây là cái tâm si cái đã. Khi mà cái tâm si này nó khởi lên á, thì đầu tiên là nó kết hợp với cái si phần ở đây. Si phần ở đây thì nó gồm có bốn cái: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Hễ khi si rồi đó, mê rồi đó, thì nó sẽ vô tàm, nó sẽ vô quý, nó sẽ phóng dật. Cái vô tàm nè, tức là một khi mà đã si mê rồi đó thì không biết cái điều phải trái nữa, không biết rằng cái ô nhiễm là xấu xa, không thấy không biết nữa. Và vô quý á là nó bất chấp cái hậu quả, nó không sợ cái hậu quả gì sẽ xảy ra, không còn biết nữa. Thì cái bao giờ khi cái si nó khởi lên thì cái vô tàm vô quý này có. Và nó phóng dật bởi vì sao? Khi mà si nó đã khởi lên rồi, đâu có chánh niệm. Bởi vì mình thất niệm là mình chìm trong cái si. Như tôi có nói quý vị nhiều lần á, trong kinh Phật có nói là cái tâm si đó, nó hoạt động nơi chúng ta, những người có mặt trong dục giới đó. Thì mình cứ coi cái tâm mình cũng như là cái ao nước vậy đó. Thì cái bùng mà, à xin lỗi, cái bèo mà bèo cám á, nó phủ đầy một cái lớp dày. Tùy nó mỗi người. Mà cái lớp bèo đó nó dày hay nó mỏng. Thì cái khi chúng ta chánh niệm á, thì giống như là chúng ta bỏ một cái viên sỏi xuống, thì cái bèo nó tan ra, xong rồi nó đóng băng trở lại. Thì như vậy khi nào quý vị chưa tu tập chánh niệm, mà ở trong cái tình trạng thất niệm liên tục, chưa biết chánh niệm, thì quý vị cứ nắm chắc trong tay mình á, si nó đang phủ tràn trong tâm của mình. Đó là sự có mặt một mình của tâm si. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng, vì cái tâm si nó thọ xả, cho nên là
Khi nào quý vị thấy ở nhà đi hết rồi, có một mình đó, cái tâm si nó buồn. Nói là nói hình tượng cho vui, chứ rồi si nó ở cái trong cái trạng thái mà coi như là gọi là xả, nhưng mà cái xả yếu, cái xả nó đi xuống, không phải cái xả nó đi lên. Cái xả nó có cái khuynh hướng chìm xuống, cho nên ngồi một mình buồn, bật tivi lên, ngồi một mình buồn xem phim, ngồi một mình buồn nghe sách, có khi gọi điện thoại nói chuyện với bạn cho vui, có khi kêu người tới nấu ăn cho vui. Bởi vì đó, nó ở trong cái trạng thái như vậy đó, nó mê mờ, nó không biết ra sao. Đối với một cái người mà ta tu tập thiền đó, thì chính cái giờ mà tất cả các nhà đi ở nhà đi hết đó, là cái giờ đó hạnh phúc. Bởi vì người ta có thể bình yên để mà chánh niệm. Ví dụ khi mình mới tu tập mà mình không có một cái điều kiện mà coi như là cách biệt, gọi là cách ly với mọi người đó, để riêng một mình thôi đó, để mình ngăn bớt những cái ô nhiễm bên ngoài tràn vào đó, thì là rất là khó. Phải có một cái thời gian dài mình ở cách ly ra, mình tu tập được rồi, cái khi mình thoát ra khỏi chỗ đó, mình mới thấy cái si nó tràn ngập nơi mình như thế này. Còn khi nào quý vị chưa có cái điều kiện để làm như vậy đó, quý vị chưa thấy hết cái hoạt động của cái tâm si, nhất là cái tâm si đó nó khởi lên một mình. Bởi vì tiếng nó nói một mình đó, chứ khi một cái si mà nó đã khởi lên rồi đó, quý vị thấy đây nè, 13 cái sở hữu tợ tha này á, trừ cái hỷ nè, trừ cái dục nè, đúng là, và trừ cái thắng giải, ba cái đó ra thì là cái, những cái này nó đi theo để nó hoạt động. Cho nên là cái khi mà cái si nó xuất hiện á, trong cái đời thường chúng ta thấy rồi, người ta nói ngồi đó mà nghĩ vẫn dơ. Khi mà cái có gì vẫn dơ trong tâm trí của mình mà nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó không có cái gì ra cái gì, đó là tâm si nó đang có mặt, nó dẫn dắt mình đi đó. Quý vị dạy học trò, quý vị thấy mình giảng mà nó không nghe, nó ngó đâu, có mắt nó đâu, nó mơ mơ màng màng á, đó là tâm si đang chiếm lĩnh. Bởi vì cái trạng thái si đó lúc nào nó cũng có mặt hết. Và như vậy cái si này nè, nó ngồi yên như vậy, nó cũng đâu có phải là nó chịu ở yên một mình đâu, nó đã có mặt coi như là trên từng cây số rồi, nó có mặt luôn luôn trong cái trạng thái tâm của mình rồi, trừ những khi có chánh niệm. Thì bây giờ nè, nó chưa đi một mình đâu, nó thường thường nó đi với tâm tham, nó thường thường nó đi với cái tâm sân. Cái tâm tham nó rất là nhiều hình tướng. Bây giờ tôi ngồi, tôi mơ tưởng, cái mơ tưởng gần nhất là gì, chút nữa không biết mình đi chợ nó mua cái gì ăn, thấy chưa, cái gì thấy không, nó tính trước ăn cái gì cho nó ngon đây, cho nó thích hợp đây. Rồi chưa nghĩ mai đi chợ mua cái thêm cái áo, sắp tới đi đám cưới rồi, nó mơ nữa. Rồi chưa kể nó mơ những cái giấc mơ dài nữa, càng trẻ chừng nào thì giấc mơ nó lớn chừng đó. Ai dẫn nó đi, cái tâm si này là nó kết hợp với tâm tham, nó dẫn nó đi. Nó mơ trước đó, nó mơ, nó phóng tâm về phía tương lai. Còn cái người già đó thì nó mơ sao, nó phóng tâm về quá khứ. Bởi vì người già có quá khứ mà người trẻ có tương lai, cho nên người trẻ đó phóng cái tầm mình của mình về phía trước, những cái toan tính, những cái xây đắp, những cái mộng mơ mình hướng về phía trước. Người già lấy cái quá khứ làm cái sự dễ dàng cho mình, hoặc là sự đau khổ cho mình. Người già trở về cái quá khứ, đó là những cái phút giây mà cái tâm si nó dẫn ra. Thì khi cái người già trở về quá khứ đó, có thể họ cảm thấy một cái niềm an vui, một cái sự hãnh diện về cái quá khứ đầy thắng lợi của mình. Cũng có khi họ đau khổ bởi vì những cái quá khứ đó đầy những cái dằn xóc. Thì quý vị, nó dẫn quý vị đang trở về cái gì đó, trở về cái sự đau khổ. Mà cái đau khổ đó tức là cái tâm si nó đang đi với sân đó. Cho nên có khi nhớ lại chuyện cũ mà khóc một mình, có khi nhớ lại chuyện cũ mà tủi thân một mình. Một cái gánh gia đình mình đã gánh ra sao, những người gọi là thân yêu nhất của mình trong nhà đã cư xử với mình ra sao, nó làm cho người già đó đau khổ. Cũng có khi người ta cảm thấy hãnh diện vì những cái thành công của mình, và người ta ngủ yên trong những cái sự hãnh diện đó, cho đến đổi rằng khi có bất cứ ai tới thì người ta đem những cái thành công đó người ta nói không có mỏi mệt. Và trong khi người ta kể lại những cái chiến thắng đó thì cái ô nhiễm nó khởi lên. Bởi vì sao? Cái tâm tham này nó xuất hiện ở chỗ là nó muốn nghe lặp lại những chiến công của chính nó, để nó thưởng thức cái chiến công đó và để nó được hạnh phúc trong cái chiến công đó. Đó là nó đang thọ hưởng cái sự thành công, và giờ đây nó có pha trộn cái sự ngã mạn. Như vậy ô nhiễm nó đang xuất hiện. Cái si nó đi như vậy. Và nếu những người mà ở trong, sống trong cái khoảng hiện tại nè, những người ở tuổi trung niên rồi đó, thấy những cái giấc mơ của mình đã tới đâu là thành tựu, mà cái quá khứ của mình đã thấy rồi, thì những người đó sao? Chăm chú vào cái hiện tại đi. Nhưng mà quý vị xem cái si đây. Thí dụ như bây giờ cái người đó đang có quyền thế, quyền thế đang có trong tay, biết mình đang có quyền thế trong tay, nhưng mà cái si đó làm cho người đó cực kỳ ngã mạn. Tôi là một cái người có địa vị như thế này đây, nó mời tôi đi cái xe đó, mời tôi vô cái quán ăn đó, những người đó thấy tôi mà chào như vậy à, điếc không sợ súng mà không biết ai đi sao? Cho nên người ta củng cố cái quyền lực mình, và người ta gọi là cái ngã mạn người ta càng lúc càng lớn lên. Cho nên có nhiều người có nói thế này, là tôi đi ngoài đường mà tôi thấy người nào làm công an, tôi thấy cái tướng đi cái tôi biết liền. Thì quý vị xử thêm cái gì? Mình là người có quyền, mình là người có một cái sức mạnh, và mình á là có cái quyền á là coi như là soi mói nhìn vào người khác, thấy ai cũng có tội thôi. Nó thành ra nó hiện ra một cái cung cách rất là rõ ràng. Hoặc là ngồi trong một cái quán đó, nhìn vô là biết ông nào ông giám đốc liền. Nó thể hiện ra cái ô nhiễm, nó thể hiện ra bởi vì nó có kết hợp. Còn quý vị đang làm giàu phải không? Một ngày vô mấy chục triệu phải không? Không ngừng lại được. Giàu càng nhiều càng tốt. Giàu nhiều thì mình làm phước thiện nhiều, mình lại được sanh thiên, khỏe re. Là gì đó? Tham đó. Si nó cộng với cái tham. Bởi vì cái phước thiện đó, mà nếu mình không hiểu đó, là mình tham thiện. Cho nên mình cầu, cầu làm cho có nhiều tiền, và coi như là không ngừng lại. Để chi? Để thu cho thật nhiều. Làm cái phước thiện đó chi? Để phước mình làm một á, nhưng mà phước nó sanh tới 10, rồi nữa sanh lên cư thiên, hoặc đời sau tái sanh lại nữa, giàu có, khỏe re, không có nghèo, không có thiếu người ta. Cái suy nghĩ đó là sao? Là kinh doanh á. Chứ nếu không, đời nào những người kinh doanh người ta chịu, mà ta 1 triệu người ta cũng lời là người ta cũng bán, mà 500 ngàn lời người ta cũng bán, tại sao người ta đi cúng chùa tới 100 triệu lận? Bởi vì người ta nghĩ rằng cái chuyện này làm rất là tốt, làm là có phước đây. Cúng dường lớn chừng nào càng sanh thiên chừng đó. Cái điều đó quý vị đó nghĩ đúng chứ không có sai. Nhưng mà tôi nói là trong cái tâm của mình nhìn kỹ nó đang phát triển cái gì. Cái tham thiện nó tốt đấy, nó tốt đấy chứ không phải là nó xấu đâu. Nhưng mà khi đã nói cái chữ tham rồi, có nghĩa là sao? Mình đã dính vào trong đó, thấy không? Thậm chí đi vô chùa đó, coi cái chuyện lại Phật rồi thôi lại được, cái quan trọng là cúng à. Nhưng mà nếu quý vị hiểu được á, thì quý vị thấy là cái sát na mà quý vị lễ Phật nó lớn hơn cái lúc mà quý vị đưa cái tiền quý vị cúng. Nếu mình có so sánh một chút, thật ra so sánh thì cũng không phải lẻ lắm đâu. Nhưng mà nếu hiểu một chút thì sẽ thấy quý vị nghe một câu pháp mà nó chuyển quá trong tâm đó, nó lớn hơn 100 triệu này. Bởi vì rồi đó 100 triệu đó, quý vị đó khi mà gặt hái được cái quả, quý vị sẽ giàu đến bạc tỷ. Nhưng mà cái tuệ không có sẽ làm gì với bạc tỷ đó? Sắm xe hơi đời mới nhất để cho con đi đua sao? Thấy không? Hay là mình phải tìm mọi cách mình tận hưởng những thứ có trong thế gian này đây nè, mà những người khác không có điều kiện để tận hưởng. Thì quý vị tận hưởng đi. Tôi đã nói rồi, khi quý vị càng tận hưởng thì một cái niềm khao khát nó càng dâng lên trong tâm. Tận hưởng càng nhiều, sự khao khát càng lớn lao, cái khao khát đó chính là cái tâm tham, mà mình không thấy, mình không thấy, cho nên đó, cái đó chính là cái si nó đang đi với cái tham ở trong cái tâm. Cho nên từng mọi việc một mà mình không có ý thức ra, không có nhận thức được, không có thấy được cái gì nó đang hoạt động nơi đây, thì cái đó chính là cái si nó đang kết hợp. Hiểu thế không? Bây giờ cái sân, như nãy nói rồi đó, bây giờ cái sân đây, cái khí nào mà cái người đó tức giận lên, bất cứ tức giận về cái chuyện gì, thì cái người đó lý luận rằng á, tôi đúng, người khác sai. Cái lý luận đó chính là cái si này nè, nó kết hợp với cái sở hữu tưởng. Hồi nãy tôi có nói là trong cái 13 cái sở hữu tự tha đó, thì đó, nó trừ ba cái kia đó, cái thắng giải nè, cái dục như là cái hỷ ra đó, thì nó có cái tưởng nè, thì cái tưởng này nó phối hợp rồi. Cho nên á, cái người càng, cái người sân á, mà không biết mình đang sân, và không biết là cái quả mà nó đang diễn ra đây á, nó là cái gì, nó đang kích động cái gì nó mình, thì cái sân này nó chỉ tăng trưởng lên cao, nó sẽ trở thành cái sân ác. Và cái sân ác này đó, mình gây ra cái tai họa, thì cái con đường mà đi xuống cái địa ngục nó phải mở cửa ra, nó không có cái cách nào khác hơn cả. Cho nên si, cái nhân si này, cái tâm si nó là có cái nhân là nhân si, và nó có cái khả năng nó kết hợp với cái sở hữu tự tha đây. Sở hữu tự tha thì bình thường thôi, nhưng nó kết hợp với sở hữu bất thiện, trừ cái chùm của sân đây, sân tật lận hối, nó trừ ra, nó được kết hợp với cái si đây. Chỉ khi nào nó kết hợp với sân thì nó đi luôn, sân si nó có mặt luôn. Nếu nó kết hợp với tham thì nó bỏ sân ra, nó đi si với lại sân. Nó kết hợp với sân thì nó đi với sân, nó bỏ tham ra, mà nó kết hợp với tham thì nó bỏ sân ra, thì nó đi nguyên chùm. Cái khả năng của nó, cái khả năng của cái tâm si là nó có thể kết hợp với tất cả các cái tâm bất thiện. Như vậy nói tóm lại, không có ai bị ô nhiễm, không có ai làm cái việc ác mà không có sự xuất hiện của tâm si. Tất cả tội lỗi đều diễn ra trong một cái trạng thái tâm chập choạng, tức là trong một cái trạng thái tâm mê mờ, trong một cái trạng thái tâm tâm tối, trong cái trạng thái tâm thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt đây á, có nghĩa là không biết được thực tánh của các pháp, không biết được các cái pháp hữu vi đều là sinh diệt, không hiểu được các cái pháp hữu vi đều là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài để quý vị học hiểu rõ cái này hơn, thì như vậy mới có thể là đi sâu vào cái tâm si được, còn không cũng không thể nào thấy rõ. Chúng ta nói về cái đặc điểm của cái tâm si. Thứ nhất là giờ nói về cái trạng thái của tâm si. Trạng thái của tâm si là mờ ám. Bản chất của nó là không thông suốt. Chức năng của nó là che phủ thực tánh của các pháp. Và cái nhân gần của nó tức là cái nền để cho nó phát sanh đó, thì đó là tác ý không khéo hoặc là không khéo tác ý.